Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2010 tại chùa An Lạc ở San Jose. Hôm nay chúng ta học tiếp đề tài hôm qua là đối trị tham sân si. Hôm qua nói về tham rất là nhiều rồi, cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp về sân và cái si. Tôi đi nhập đề liền, không có nói dài dòng thôi, không còn thời giờ. Giờ chúng ta nói về cái sân. Trong ba cái tham sân si đó, ba cái độc đó, thì đương nhiên đó là cái nào cũng là cái chất độc hết. Nhưng mà cái độc mà tương đối mà hại nhất, cái kết quả của nó là nó tai hại nhất là cái sân. Tại vì quý vị biết trong lục đạo luân hồi đó, tức là khi mình chết mình cứ trôi lăn trong sinh tử luân hồi thì mình cứ chạy lên chạy xuống. Nhưng mà trong đó, trong sáu đạo đó, thì có ba cái gọi là ba đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cái cảnh giới địa ngục đó, đó là kết quả của cái sân. Thì khi mà mình sân lên đó, thì mình tạo cái nghiệp ác khẩu, hoặc là nặng nữa là mình giết người ta. Nên cái tội giết người đó là cái quả báo của nó là thường thường là đọa địa ngục. Cho nên cái sân là cái nặng nhất. Giờ nói về cái sân, hôm qua nói về cái tham đó, đối tượng của tham là gì? Là chúng ta biết đối tượng nó là người và vật, tức là cảnh vật đó. Mình thấy cái gì đẹp bên ngoài thì mình cái tâm nó mới nhào ra, nó muốn bám víu, nó nắm lấy. Thì cái sân nó ngược lại, đối tượng của sân cũng là người và vật, tức là khi tâm nó gặp cái đối tượng và nó cảm thấy bất như ý, tức là nó thấy cái đối tượng đó không có dễ thương và rất là dễ ghét. Còn tham á, thì nó nhìn thấy cái đối tượng bên ngoài dễ thương, dễ mến, dễ chịu. Còn sân á, thì đối tượng nó cảm thấy dễ ghét, khó thương, khó chịu. Nội cái là không phải là mình chờ người ta chớ mắng chửi mình mới sân. Nội cái khi mà trời nóng quá á, là mình cảm thấy khó chịu. Thì cái tâm mình khó chịu lên như vậy đó, không ai chọc tức mình hết, mình chỉ cảm thấy khó chịu vì nóng quá đó. Thì ngay lúc đó là cái tâm sân đang khởi lên rồi, vì hiểu không? Không cần phải cãi lộn, mắng chửi rồi giận dữ mới gọi là sân. Khi trời nóng, trời lạnh mà mình cảm thấy khó chịu, đó là tâm mình đang có sân ở trong đó. Thì cái sân đó là đối tượng của nó là gì? Đó là cảnh, tức là cảnh nóng bức bên ngoài. Giờ trở lại nói về cái nguy hiểm của cái sân. Thì nguy hiểm của sân nó có hai loại. Một nó là sân nặng, hai là sân nhẹ, tùy theo cái cường độ của cái sân. Khi mà sân nặng lên đó, tức là dữ dội đó, thì chúng ta làm gì? La, hét, mắng, chửi. Rồi bên kia họ cũng, khi mình sân thì thường thường, nó thường thường quý vị thấy khi nào mình sân lên đó, thì thường thường là cái đối tượng của mình là người ta có dễ thương, nói trời chị dễ thương quá, chị sân với tôi dễ thương, cảm ơn chị ha. Người ta làm gì? Người ta sân lại. Mình chửi người ta một câu thì người ta làm gì? Người ta cảm ơn mình hả? Người ta chửi lại mình hai câu. Mà khi người ta chửi mình hai câu thì mình làm gì? Mình cũng cảm ơn hả? Chửi lại ba câu, đúng không? Thì cứ thế từ từ nó leo thang. Mà leo thang tới mức nào, cái thang nó cao quá leo không nổi nữa, có gì biết làm gì không? Giơ tay giơ chân ra làm liền. À đúng rồi. Bật tay, táp, quýnh, đấm, đá, đinh, đục, không tung tung hết. Mà bên kia họ có để cho mình làm không? Họ đứng đó trời đã quá, xin anh táp lên bên cạnh một cái nữa. Giống như đậu chỗ vậy đó, tát bên này thì mình đưa má bên này cho tát ha. Khi quý vị sân mà quý vị chửi người ta chửi lại, mà quý vị đánh người ta thì người ta làm gì? Đánh lại. Mà tới mức nặng nữa thì làm gì? Lấy dao ra, lấy súng ra, nhất là bên xứ Mỹ này bắn súng tự do mà. Mình không dám mua súng thì lấy dao đâm đại cũng được, lủi cho mấy nhát. Hoặc là nếu mà có súng thì lấy súng ra bắn liền, bắn xong tính sau, bắn cho nó chết rồi mình tính sau, vô tù cũng được. Thường thường khi sân lên, nó làm cho cái đầu mình nó mờ ám, không có biết gì nữa hết á. Cái sân với cái tham á, cái bản chất của nó á, là luôn luôn làm cho tới thỏa mãn. Khi nào thỏa mãn tới cùng cực thì nó mới chịu ngực. Tức là khi mà tham á, là mình phải là tìm mọi cách nắm chiếm hữu được cái đối tượng đó thì nó mới chịu ngực. Còn khi sân á, thì nó phải làm sao cho cái đối tượng đó tan tành, xé xác nát thây, nghĩa là làm cho nó biến mất thôi, khỏi cái tầm nhìn của mình. Thì hai cái nó trái ngược với nhau như vậy. Vì cái sân nặng đó là tự cãi lộn, chửi lộn, rồi đánh nhau, rồi tới giết nhau. Giết nhau thì quý vị biết đó, nội nó bắt đầu chửi lộn thôi, đó là gọi trong đạo nó gọi là ác khẩu rồi. Thì ác khẩu thì đời sau đó là mình sẽ có cái nghiệp quả của cái miệng, là miệng méo, miệng xấu, miệng xệ hay là gì đó lung tung hết. Rồi đánh đấm người ta thì đời sau mình sẽ bị cái kết quả là mình sẽ gọi là tay chân nó teo, rồi nó cặp họt, rồi nó ốm yếu, hay là đủ thứ hết á, tê liệt. Rồi đến mình giết người ta nó thì trực chỉ địa ngục, thay vì trực chỉ Tây Phương thì trực chỉ địa ngục xuống cái đó để cho quỷ sứ nó hành hạ lại mình. Còn cái sân nhẹ nó thì sao? Thì buồn, giận, hờn mát, ghim, chiến tranh lạnh, không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Quý vị không có ai có sân nhẹ chưa? Quý vị có sân nhẹ không? Sân nhẹ là tại sao? Tại vì thường thường sân nhẹ tại vì mình không thể sân nặng nổi. Sân nặng mà không thấy thì mình cho làm trong sở, mình đâu dám sân với lại ông chủ. Sân ông chủ cũng đuổi liền. Còn ở nhà với ông chủ nhà là ai? Ông chồng. Sân quá là ông đinh sao cũng mệt lắm rồi, đổi ra hay đi gì không dám. Nên khi mình không dám sân nặng thì mình sân nhẹ. Sân nhẹ thì mình buồn, hờn, giận, không thèm làm cơm cho người đói luôn, hoặc là cho ăn cơm thiêu. Thì khi mà quý vị sân nhẹ như vậy thì quý vị có cảm thấy hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Dù ở trong cái nhà 2-3 triệu đô la cũng vậy, không có hạnh phúc. Mà khi mà cái sân nó lên á, khi mà tâm nó khởi lên cái sân là tự động mình đã bị chất độc trong người rồi, chưa cần ai làm gì mình hết. Khi mà cái tâm mình sân lên là tự động cái người nó cảm thấy khó chịu, buồn bực, đau khổ, đau khổ lắm. Thì chính vì vậy cho nên mới gọi là độc là như vậy đó, tam độc. Khi tâm sân là trong người nó rất là khó chịu, buồn bực, chịu không nổi. Rồi cũng vì sân mà cha mẹ, vợ chồng, con cái giận nhau, bỏ nhau, từ nhau, không nhìn mặt nhau. Vì thấy có nhiều khi chỉ có nói câu, nói qua nói lại thôi, rồi từ từ nó ngặn dần, rồi mọi người chịu không nổi. Nói một câu nữa là ly dị liền đó nha. Nói một câu nữa là tôi ra khỏi nhà thôi, ví dụ vậy. Người thấy cái sân nó kinh khủng lắm, chỉ vì cái sân mà nó làm cho con người ta đau khổ chịu không nổi. Thì khi cái sân nó lên á, thì cái người mình thương, hồi xưa mình thương rất là nhiều, nhưng mà chỉ cái sân lên nó, mình có thể đánh đập người ta, có thể đuổi người ta, để rồi sau đó nó ân hận cả đời, không phải cả đời mà sang ân hận đến nhiều đời khác nữa. Nhưng cũng vì sân hận mà có chiến tranh trên trái đất này. Cái thế giới này đó, thời nay đó, nó có hai cái khuynh hướng rất là nặng trên thế giới, đó là lòng tham và cái sân. Chính vì tham nó sẽ đưa tới cái sân. Nên cái tham ái là đầu tiên. Vì tham mà xa xưa đó, các nước cường quốc coi như là bên Âu Châu đó, nước Anh, nước Pháp, nước Tây Ban Nha, nước Đức, là những cái nước đó họ đi tìm những cái nước khác để mà họ xâm chiếm, họ đô hộ. Cũng vì tham mà nước Tàu họ xâm chiếm nước Việt Nam 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây. Cũng vì tham mà dân Pháp, dân Tây đi sang xâm chiếm rồi biến nước Việt Nam thành thuộc địa. Rồi cũng nước Mỹ này cũng là gì, hồi xưa cũng là thuộc địa của bên Anh đó. Rồi nước Mỹ Tây Cơ, nói tiếng Mỹ mà thật ra là cũng là do dân lên Tây Ban Nha cũng đi sang đây. Đó là vì cái lòng tham đó mà người ta đi tìm đất. Rồi cũng vì lòng tham đó đi tìm đất rồi mới sinh ra chiến tranh. Nên quý vị thấy tất cả chiến tranh trên trái đất này đều do cái khởi đầu và cái lòng tham. Rồi khi mình xâm chiếm người ta, mình muốn lấy của người ta thì người ta có vui vẻ cho mình không? Không. Thì người ta phải đánh lại, thì đánh lại sinh ra chiến tranh. Nên vì tham sân mà trên trái đất này luôn luôn cứ có chiến tranh hoài, không bao giờ ngừng hết, không bao giờ có ngày chấm dứt. Và thời nay nó đi tới cái mức mà mình sống ở đây mình cảm thấy sung sướng chứ thật ra là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Tại sao? Tại quý vị có thể không có ý thức được rằng nó bây giờ tất cả hồi xưa đầu tiên nó chỉ có Nga với Mỹ chỉ có bom nguyên tử thôi. Đầu tiên là Mỹ có bom nguyên tử, rồi từ từ Nga có bom nguyên tử, rồi đến Tàu có bom nguyên tử, rồi các nước Âu Châu là Anh, Pháp, Đức đều có bom nguyên tử hết. Và chỉ cần một trái, hai trái là đủ rồi. Mà giờ mỗi nước là có cả chục trái bom nguyên tử. Mà giờ họ không làm bom nguyên tử nữa, họ làm tên bom gọi là bom hạt nhân, tức là cái sức công phá nó mạnh gấp mấy lần bom nguyên tử nữa. Cho nên bây giờ đó là không có, bây giờ đi đánh nhau là thường thường thôi, tại không chưa ai dám xài. Tại vì mình xài bên kia nó xài lại, mà xài lại là trái đất này nổ tung chết ngay lập tức. Lúc đó quý vị tiền bạc giấu ở đâu nó thì chưa kịp chạy ra moi nữa, giấu trong tường, giấu trong hòm thầm nữa, nếu mới đứng lên cái là chết liền. Khi mà nó bom nguyên tử, nó bom hạt nhân, bây giờ là chưa giúp nhất là mình chết liền. Quý vị khi nào mà nghe nó sự đánh nhau, quý vị lo vô ngồi thiền niệm Phật trước này, đừng có chạy, đừng có chạy đâu, nó chạy không kịp nữa. Thì vì cái lòng sân đó mà có chiến tranh, và cũng vì lòng sân mà con người đọa địa ngục. Và người tu đó, nếu mà không diệt trừ cái lòng sân đó, thì dù bây giờ mình có tu giỏi cách mấy đi nữa, làm phước bố thí chỉ giới vân vân, nhưng mà nếu không có diệt trừ lòng sân đó, thì khi chết, trước khi chết mình có thể đọa địa ngục. Thí dụ như trường hợp vua A Dục, tôi có kể câu chuyện này trong quyển sách Dòng Đời Vô Tận đó. Vua A Dục là quý vị biết là một vị vua sinh sau thời Đức Phật, nhưng mà ông ta rất là có công trong cái sự ủng hộ Phật pháp. Thì vua A Dục là cái người ủng hộ cái kỳ cái tập lần thứ nhì, lần thứ nhì còn là có khoảng 300 vị A La Hán, lần cái tập đầu là 500 vị, lần thứ nhì là 700 vị A La Hán. Thì lần cái tập thứ nhì là cái buổi kết tập đó là ông vua A Dục này là đại thí chủ. Thì ông, quý vị đi hành hướng Ấn Độ, quý vị có ghé tới cái cột trụ của vua A Dục đó. Thì vua A Dục là cái người rất là ủng hộ Phật pháp, mà trước đó là ông ta là cái người háo chiến háo thắng, nghĩa là xâm chiếm tất cả các nước. Về sau ông ta được các vị tỳ kheo chuyển hóa giảng đạo thì ông ta bỏ, ông ta biết tu và ủng hộ Phật pháp. Thì ông ta tu, khi mà biết Phật pháp rồi thì ông ta bố thí cúng dường rất là nhiều, bất cứ gặp chư tăng ở đâu là cúng dường hết. rồi tổ chức những cái buổi đại lễ trai tăng rất là lớn. Nhưng mà trước khi ông ta chết đó, nằm trên giường bệnh đó, thì ông ta mới nghĩ rằng mình sắp chết rồi, thì giờ mình làm một cái cuộc bố thí lớn nữa, là sai quân lính vào trong kho, mở kho ra bố thí cúng dường để cho trước khi mình chết thì mình được phước để mình tái sinh lên cảnh trời. Nhưng mà khi ra lệnh cho cái người hầu cận đi vào nói cái ông quan giữ kho nó mở kho ra cúng dường bố thí, thì cái ông quan giữ kho đó ông nói rằng suốt cuộc đời đó ông này bố thí cúng dường nhiều quá rồi, giờ kho nó sắp hết tiền rồi, cho nên giờ ông này ông sắp chết rồi, thôi mình cứ chần chừ cho ông chết trước cho rồi thì khỏi phải chi tiền. Thì ông quan giữ kho giống mình, nó là tiền không phải của mình giữ dùng mà mình cứ nghĩ là của mình, thì tiền cũng vô muốn chi sao kệ ông. Mình cũng vậy đó, mình nhiều khi mình không phải tiền của mình nằm nhà băng thôi, mình đếm tiền dùng người ta, nhưng mà đến khi mình chi tiền nhiều quá thì mình, nhất là những người làm thủ quỹ đó, thủ quỹ trong chùa nó nhiều khi thấy chùa xài nhiều quá cái đau bụng, không phải tiền của mình. Thì ông quan giữ kho này ông bị cái tính giống vậy đó. Ông nói ông vua này xài gần hết tiền rồi, cho nên ông không chịu. Ông nói là nói với cái người hầu cận, nó nói với vua là bây giờ trong kho không còn nhiều nữa, nếu mà lấy tiền ra thì hết. Thì khi vua A Dục nghe nói như vậy đó thì ông ta rất là tức, ông ta đang khóc hối sắp chết rồi mà. Ông nổi sùng là ông mới nói rằng: cha chả, nếu mà cái lúc ta còn sống thì tên này nó bay đầu rồi. Thì ông mới nói nghĩ tới đó thôi, nói tới đó thôi thì ông tắt thở ông chết. Thì khi ông chết như vậy, quý vị biết ông đầu thai làm gì không? Đầu thai làm con rắn, rắn độc. Đầu thai lắm độc làm gì? Để ông tái sinh làm con rắn độc ở trong vườn ngự uyển, để chờ khi nào mà ông quan giữ kho đi ngang qua ông cắn chết trả thù. Thì cái tâm sân á, nó đưa đến cái sự trả thù, tại vì mình bực mình khó chịu thì mình muốn trả thù, phải giết cái cùng cực là phải giết cho được cái người mình ghét. Ông vua A Dục cả đời cúng dường bố thí như vậy mà đến trước khi chết chỉ vì một cái niệm sân mà tái sinh làm rắn độc. Quý vị thấy ghê không? Chắc chắn quý vị không có thể mà bố thí nhiều hơn vua A Dục được. Nên những người tu hành, quý vị niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, mà nếu không diệt trừ được cái lòng sân á, thì trước khi chết quý vị vẫn có thể đọa địa ngục như thường. Trước khi chết mà cái người mình ghét nhất á, xin tới phúng điếu, mình trước khi chết mình nói: má dặn tụi bay đó là cấm không cho chú ba, chú út gì tới thăm má nha. Thí dụ vậy. Mà trước khi chết ông tới ngõ cửa, ông tới thăm chị, xin chào chị. Trước khi chết vừa mới nhìn thấy mặt ông vô là mình học máu mình chết rồi, tức quá, nó tại không cho, nó đã dặn không cho tới mà vừa mới tức vậy thôi thì sao, đứt mình máu chết, chút hơi thở chết. Thì công phu niệm Phật của mình sao, nó bị cái này nó đè lên. Cho nên trước khi chết đó, gọi là cận tử nghiệp, cái cận tử nghiệp nó mạnh lắm. Cho nên mình lo diệt trừ cái sân là lo sửa soạn cái cận tử nghiệp của mình, để đừng có uổng phí công phu của mình. Trong lúc sống mình niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà mình quên không có diệt trừ cái lòng sân, cho nên trước khi chết cái lòng sân nó có thể chờ cơ hội nó trào ra. Và khi mình trước khi chết đó, cái thần thức của mình nó yếu lắm, yếu đuối lắm, tại vì thiếu cái định lực. Rồi bây giờ mình sang cái nguyên nhân của cái sân. Nguyên nhân của cái sân là gì? Lần nữa hôm qua quý vị si mê, dạ, đúng, nhưng mà chưa có rõ lắm, tại vì cùng một lần nữa hôm qua quý vị, nếu mà quý vị đã nghe hôm qua đó, thì nguyên nhân của cái sân một lần nữa là chấp ngã, là ngã kiến, ngã ái. Tức là gì? Cũng vì cái mình, cái ta này, khi mà cái ta này, cái tôi này nói cái gì đó thì cái tất cả cái tôi kia phải im hết, phải nghe, không có ai được nói là trái cái ý cái tôi này, nghe chưa? Thấy không? Rồi khi cái tôi này mà muốn cái gì đó thì tất cả những cái tôi kia nó phải làm ơn dẹp xuống nghe lời cái tôi này, đúng không? Tôi biết cái tôi này với cái tôi kia không, với cái tôi kia đó, thì cái tôi này là quan trọng nhất. Khi tôi nói thì anh phải nghe, nghe chưa? Anh không nghe là tối nay là không có cơm ăn, ví dụ vậy. Thì tôi nói thì bà phải nghe đó, tôi là chủ gia đình, tôi đi làm, ví dụ vậy. Thì cái nguyên nhân của cái lòng sân là gì? Là cái tôi này bự nhất, tức là cái ngã này lớn nhất. Và khi cái ngã này đó mà bị những cái ngã kia đó chèn ép, đàn áp, thì cái ngã này nổi sùng lên, sân lên. Cái nguyên nhân của cái sân là gì? Là ngã chấp và ngã kiến. Tức là luôn luôn cho mình phải, người khác sai, và mình không có chấp nhận những cái ý kiến, những ý muốn của người khác, và chỉ muốn tất cả những người khác phải theo ý của mình, phải làm theo cái điều mình muốn. Đó là cái nguyên nhân của cái sân, đưa ra cái sân. Và quý vị đương nhiên mình phải nói si, thì đương nhiên si thì đến nữa mình sẽ đi nói cái si nói sau. Nhưng mình nói tham quá sân nó tại si, đương nhiên ai chẳng biết si, tất cả chúng sinh sinh ở đây là ai cũng si hết á. Và si là cái gì mới được, tí nữa chúng ta sẽ nói về cái si sau, nhắc về cái sân trước. Đó. Nhắc lại quý vị nhớ, trên cái người nào mà sân nhiều đó, rất là dễ quý vị biết là cái người đó còn cái ngã chấp rất là lớn. Tu hành lâu năm mà còn nổi sân đó, tức là cái ngã vẫn còn lớn, chưa có diệt trừ cái ngã, chưa có mài cái ngã ra. Mà nguy hiểm của những người tu đó, ăn chay lâu đó, tụng kinh lâu, tới chùa lâu, tu lâu đó, rồi cho rằng cái tôi này tu lâu lắm rồi đó nha, thì mấy cái tôi kia mới vô chùa phải nghe cái tôi này. Tôi này tu lâu rồi, tôi biết mà, tôi học đạo mấy chục năm rồi, có gì không? Mấy cái tôi này nguy hiểm lắm. Nên tu là muốn diệt trừ cái sân đó, là phải đầu tiên là gì? Phải diệt trừ cái tôi này trước. Nếu mà không diệt trừ cái tôi này á, tu làm sao cũng thấy cái tôi này ngon lành hay mấy cái tôi khác á, thì quý vị tu hãy còn xa vời lắm.